Xin chào, tôi là John Bevere, tác giả của Alphabell. Tôi muốn để ít phút để chia sẻ với bạn về lịch sử cũng như cái nhìn hiểu biết về câu chuyện mà bạn mới nghe. Gần đây có một gánh nặng rất lớn đến trên tôi liên quan đến việc có nhiều linh hồn chạy cuộc chạy của mình bước vào cõi đời đời nhưng lại không được chuẩn bị. Con số này không bao gồm những người không tin mà cả những cơ đốc nhân nữa. Sau khi cầu nguyện nhiều, tôi cảm nhận một sự dẫn dắt rất mạnh mẽ nhằm viết lại một cuốn sách về thực tại cấp bách này. Sách có tựa đề là Sống có ý nghĩa cho hiện tại và đời đời. Khi cầu nguyện về cuốn sách này, tôi đã hỏi Chúa cách nào để truyền thông tới dân sự về những khái niệm đời đời. Câu trả lời của Chúa ư? Hãy kể cho họ một câu chuyện và dạy dỗ họ qua câu chuyện đó. Tất nhiên, tôi đã nghĩ đó là những gì Chúa Giê-xu đã làm. Thế là tôi cầu nguyện và suy gẫm về khái niệm của câu chuyện. Khi tôi bắt đầu viết, Thánh Linh đã đem tôi đến một thời điểm và một địa điểm khác trong một vương quốc có tên gọi là Alphabell. Sau khi hoàn thành cuốn sách, tôi đã chia sẻ câu chuyện Alphabell với những người thuộc mọi tầng lớp khác nhau, già có, trẻ có. Mỗi cá nhân đều được tác động một cách sâu sắc. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu cần phải chuyển thể câu chuyện này thành một vở kịch nói, một cách chuyên nghiệp, tức là câu chuyện bạn vừa mới nghe. Trong câu chuyện này, nhân vật vua Charlin đại diện cho Chúa Giê-xu Christ. Vua cha đại diện cho Đức Chúa Trời là cha. Sages là hình bóng về Đức Thánh Linh. Vệ binh hoàng gia là biểu tượng cho các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Các thầy giáo của trường Endel, họ tương ứng với những người hầu việc phúc âm. Dragon, tất nhiên là Satan. Sự sống tại Endel đại diện cho sự sống của con người ở dưới đất này. Alphabell phản ánh thành phố thiên đàng của Đức Chúa Trời. Và xứ bị bỏ là xứ cô đơn, tương ứng với địa ngục đời đời, hay nói cụ thể hơn là hồ lửa. Kinh Thánh nói rõ là mỗi người, bất kể ở đâu, khi nào, chủng tộc hay giới tính, vĩ đại hay bình thường, không quan trọng, sẽ có một ngày tất cả họ sẽ đứng trước Đức Chúa Giê-xu Christ tại ngai phán xét của Ngài. Đức Chúa Trời là cha đã giao tất cả sự phán xét cho con trai của Ngài là Giê-xu Christ. Và Chúa Giê-xu nói cho chúng ta biết trong Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 48 và 49 rằng người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Nên ta đã biết những điều sẽ được nói trong lúc phán xét. Ngày hôm đó không đem lại bất cứ một sự bày tỏ nào mới về lẽ thật cả, mà Đức Chúa Trời sẽ đo lường mọi sự qua những điều đã được nói đến trong lời của Ngài. Những sự phán xét được thực hiện trong ngày đó được gọi là đời đời. Hebrew đoạn 6 câu 2 nói điều đó. Nói cách khác, những quyết định được thực hiện trong lúc phán xét sẽ quyết định cách ta sẽ sống trong cả cõi đời đời. Sự phán xét là một quyết định được đưa ra sau một cuộc điều tra. Sẽ không bao giờ có bất cứ sự tu chỉnh, thay đổi hay sửa đổi với những quyết định liên quan tới bạn do Chúa đưa ra. Chẳng phải nếu bây giờ ta biết và sống theo lời Chúa thì ích lợi cho ta hơn là cho rằng ta có sống theo lời Chúa và rồi sẽ ngạc nhiên khi bị phán xét hay sao? Quá nhiều người phạm sai lầm khi cho phép cái kết của cuộc đời và sự bắt đầu của cõi đời đời vội vàng chạy đến với họ mà không có một sự tra xét về những gì đang chờ đợi họ. Thật không may, một số người đã ôm ấp hy vọng và những khái niệm sai trật không đúng với lời của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ ghi nhận tất cả những việc lành mà họ đã làm. Họ tin nếu việc lành của họ nhiều hơn việc xấu thì họ sẽ tìm được ân huệ trong lúc phán xét. Những người tự xưng là người tin lành đã nghĩ rằng họ sẽ không đứng trước sự phán xét của Đức Chúa Giê-xu vì Ngài là đấng cứu thế của họ. Họ tin mình được miễn trừ khỏi mọi hình thức phán xét. Có lẽ họ sẽ là người ngạc nhiên nhất. Có hai ngai phán xét mà Kinh Thánh có nói đến. Đầu tiên là ngai phán xét trắng. Trong Khải Huyền đoạn 20 câu 11 cho đến câu 15 có nói điều này. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời được biên trong sách ấy. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đây là nơi mỗi người không tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là chủ, và những người không bền đổ trong đức tin cho đến cuối cùng sẽ đứng. Trong câu chuyện ngụ ngôn Alphabel thì những người này bao gồm độc lập, bị lừa dối, ngã lòng và thầy giáo sống hai mặt. Nhân vật độc lập đại diện cho người không tin vào phúc âm. Nếu đó là bạn thì dù đời sống của bạn trong mắt xã hội có tốt đến như thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng. Bạn vẫn sẽ thiếu hụt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, vì Kinh Thánh tuyên bố rằng tất cả đều đã phạm tội và thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta được sinh ra với bản chất tội lỗi, đó là kết quả sự sa ngã của Adam. Tội lỗi đã mở cho Satan cánh cửa bước vào đời sống của chúng ta, và khi ở dưới sự cai trị của hắn thì định mệnh của ta ở trong tay hắn. Định mệnh của Satan là bị thiêu đốt trong hồ lửa đời đời. Hãy suy nghĩ về điều đó. Lửa chẳng hề dứt. Số phận của nó là đau đớn và thống khổ. Bạn không cần phải có định mệnh như vậy. Đức Chúa Trời nhìn thấy nhu cầu về một đấng cứu thế và phát xuất từ tình yêu của Ngài dành cho bạn và tôi, Ngài đã sai Chúa Giêsu đến. Tất nhiên, cha của Ngài là Đức Chúa Trời và mẹ của Ngài là nữ đồng trinh Mary. Chính vì lẽ ấy, cho nên Chúa Giêsu 100% là người và cũng có 100% là Đức Chúa Trời. Vì vậy, Ngài được tự do khỏi bản chất tội lỗi mà tất cả con người bị trói buộc. Dù Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã rũ bỏ các đặc ân thiên thượng và trở thành một con người để có thể phó mình là của lễ chuộc tội. Khi Ngài lên thập tự giá, Ngài đã mang hình phạt của tội lỗi chúng ta trên chính Ngài để giải phóng chúng ta khỏi sự trói buộc. Ngài bị đóng đinh, trả giá cho tội lỗi của tất cả con người. Những ai ở trong đấng Christ không còn bị phục dưới cánh cửa của kẻ thù nhằm bước vào đời sống của họ nữa. Họ được tự do khỏi sự trói buộc của tội lỗi và cạm bẫy của kẻ thù. Bây giờ, tất cả những ai nhận Ngài làm chủ đều được biên vào sách sự sống, có nghĩa là họ sẽ được phép bước vào vương quốc Đức Chúa Trời trong cả cõi đời đời. Họ sẽ không sống đời đời trong hồ lửa, thứ không được tạo dựng cho con người nhưng cho Satan và đội quân của hắn. Nhân vật bị lừa dối trong dụ ngôn trên đại diện cho người nhìn nhận Giêsu là Chúa nhưng sống trái ngược với ý muốn của Ngài. ADN hay còn gọi là gen thuộc linh của họ vẫn còn tội lỗi vì không có một sự cải đạo thật. Liên quan đến những người như vậy, Chúa Giêsu có nói trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21: chẳng phải hễ những ai nói cùng ta rằng lạy Chúa sẽ bước vào nước thiên đàng đâu, mà chỉ những kẻ làm theo ý cha ta. Kinh Thánh nói rõ rằng có nhiều người nghĩ mình được cứu nhưng sẽ không được lên thiên đàng dù họ nghĩ là họ được tiếp đón. Những người này không chỉ lừa chính mình mà còn dẫn nhiều người khác đi lạc qua cách sống tội lỗi của họ. Còn nhân vật tên ngã lòng, tiêu biểu cho một người dâng đời sống mình cho Chúa Giêsu kiểm soát nhưng không bền lòng cho đến cuối cùng. Kinh Thánh cảnh báo cho chúng ta về những người này khi nói rằng Thánh Linh phán rõ ràng trong thời kỳ sau cùng sẽ có những người bỏ đức tin. Đó là trong Ti-mô-thê nhất chương 4 câu số 1. Rồi Chúa Giêsu lại phán: ai bền lòng đến cuối cùng sẽ được cứu. Đời sống Cơ Đốc không phải là cuộc đua nước rút mà là một cuộc chạy đường dài. Bỏ đức tin không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nó có thể xảy ra, và chúng ta được biết là chuyện này sẽ xảy ra đối với một số người trong những ngày cuối cùng. Chúa Giêsu phán, Ngài không hề lìa hay bỏ chúng ta, nhưng Ngài không nói chúng ta không hề lìa hay bỏ Ngài. Sao người ta lại muốn bỏ đi mối quan hệ yêu thương mật thiết nhất ở đời này? Nếu bạn cứ ở trong tình yêu của Ngài và giữ sự kính sợ Chúa trong lòng, bạn sẽ không bao giờ sai lạc như nhân vật ngã lòng trong câu chuyện trên. Nhân vật sống hai mặt, tiêu biểu cho người hầu việc Chúa mà lòng đã bỏ, không còn phục vụ vua nữa và quay sang lối sống tìm kiếm hư vinh cho mình. Anh ta dùng lời Chúa để thao túng người khác làm theo ý muốn của anh ta. Riêng người này, theo Kinh Thánh, sẽ bị đoán phạt nặng nhất. Thật ra, Kinh Thánh nói hai lần rằng sẽ có tối tăm bao trùm đời đời. Khi tôi viết vở kịch này, tôi viết đến chỗ sự phán xét các cá nhân và hình phạt của họ tại xứ sở cô đơn, tôi thấy mình run rẩy. Tôi viết phần này lúc tối khuya và tôi không thể ngủ được vì sợ rằng hết thảy những người này một ngày nào đó thấy mình rơi vào tình huống kinh khủng này. Nó được gọi là hồ lửa đời đời. Theo Chúa Giêsu thì đây là số phận của nhiều người. Ngài phán trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 13 và 14 rằng: Hãy vào ngõ hẹp, vì ngõ dẫn tới địa ngục thì rộng và con đường dẫn tới nó rất dễ dàng, và có nhiều người, không phải ít. Ngài phán có nhiều người đi vào đó, nhưng ngõ dẫn đến sự sống thì hẹp và con đường dẫn tới thì khó và có ít người tìm được. Đang khi tôi nằm trên giường tối đó, ngẫm nghĩ đến vài năm trước đây tôi giảng tại một nhà tù ở Nam Phi, tôi nhớ tôi bước vào một nơi rất run sợ, bốc mùi và điều kiện sống rất kinh khủng. Một xà lim giam 20 hay 30 người bị khóa lại với nhau. Nhiều cảnh khủng khiếp mà tôi chứng kiến. Và một điều làm tôi kinh khiếp nhất đó là bao cao su của những người này treo đầy trên tường. Cảnh này giống như địa ngục trần gian. Tôi đã giảng cho rất nhiều nhà tù tại Mỹ, nhưng chưa hề thấy cảnh trạng ghê gớm như vậy trong đời. Các nhà tù tại Mỹ, nói thật với quý vị, trông giống như các câu lạc bộ miền quê. Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao sống một tuần tại nơi ấy, chứ đừng nói là sống cả đời. Quý vị có thể thấy khuôn mặt đầy tuyệt vọng của các tù nhân. Hy vọng duy nhất thoát khỏi nơi này đó là cái chết. Ngược lại, họ bị kinh khiếp bởi thực tại của cái chết. Họ hoàn toàn ở trong tình trạng tuyệt vọng. Sự thật thì dù nơi đó kinh khiếp thật, nhưng cũng đẹp đẽ hơn khi sánh với địa ngục, quý vị ạ. Ít ra thì các tù nhân cũng còn có bạn bè và thấy tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ. Còn ở địa ngục, không có bạn bè, không có ánh sáng, chỉ có lửa cháy không hề tắt. Đó là nơi hoàn toàn cô đơn, tuyệt vọng và thống khổ. Ở hồ lửa đời đời không có sự an nghỉ đời đời, vì linh hồn sẽ bị thống khổ đời đời. Ở địa ngục, người ta sẽ không tự nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ ra khỏi nơi này. Họ chịu hình phạt đời đời, không còn cơ hội lần hai. Hãy nhớ, Chúa không tạo hồ lửa đời đời cho con người, Ngài tạo nó cho Satan và các thiên sứ sa ngã. Không một con người nào phải đi đến đó. Tôi muốn quý vị nghe điều này một lần nữa. Không một người nào phải đi đến đó, vì Chúa Giêsu đã chết cho mọi người rồi. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 9 có nói rằng Chúa không muốn ai chết mất, mà muốn mọi người ăn năn. Chúng ta phải chọn thôi quý vị ạ. Bạn sẽ hỏi rằng, làm sao tôi được cứu? Làm sao tôi bắt đầu sống đời sống đức tin? Thật đơn giản. Nếu bạn tin Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cho tội lỗi của bạn, thì điều bạn cần làm là ăn năn tội lỗi của bạn và dâng đời sống mình hoàn toàn cho Chúa. Bạn phải quyết định trong lòng rằng bạn không còn sống cho bản thân nữa, mà sống cho Ngài. sống cuộc đời còn lại sẽ sống cho Ngài và chỉ cho Ngài. Nếu bạn quyết định như vậy, Kinh Thánh nói điều duy nhất bạn làm là xưng nhận bằng miệng Chúa Giêsu Christ là Chúa của bạn, thì bạn sẽ được cứu. Tôi rất phấn khởi khi nghĩ về điều này. Nếu mà bạn chưa làm việc này, hãy để tôi cầu nguyện với bạn ngay bây giờ trước khi tôi giải thích tiếp về câu chuyện Alphabel. Hãy cầu nguyện lời này lớn tiếng với tôi và đảm bảo rằng bạn nói thật lòng từng lời một. Ý tôi là nếu lời cầu nguyện của bạn có khác đôi chút thì cũng không sao, nhưng đảm bảo là bạn cầu nguyện hết lòng. Nào, ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Lạy Thượng Đế trên trời, con xưng nhận con là một tội nhân. Con đã phạm tội cùng Ngài và con cần cứu Chúa. Cảm ơn Ngài đã sai Giêsu chết cho tội lỗi con. Con tin với cả tấm lòng Ngài đã sống lại ngày thứ ba. Ngài chiến thắng sự chết thay con. Con xưng nhận Ngài là Chúa và cứu Chúa của con. Con ăn năn vì đã sống cho bản thân và dâng đời con hoàn toàn cho Ngài là Cha Thiên Thượng. Từ nay trở đi, con sẽ phục vụ Giêsu Christ là Chúa và Chủ của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Chúc mừng bạn. Tôi ước ao có mặt cùng với bạn ngay giờ này. Tôi sẽ ôm hôn bạn vì bạn vừa mới bước vào gia đình của Chúa. Bây giờ bạn là con của vua trên trời. Khi chúng ta tiếp nhận Giêsu Christ là Chúa và cứu Chúa, chúng ta chết theo nghĩa đen. Kinh Thánh nói con người cũ đã chết và chúng ta trở thành một con người mới hoàn toàn. Chúng ta được sanh lại về mặt tâm linh thành con của Đức Chúa Trời hằng sống, và bây giờ chúng ta ở trong gia đình của Ngài, trong vương quốc của Ngài. Nếu bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này từ tấm lòng, bạn cần làm 4 điều sau đây. Thứ nhất, bạn hãy nói cho những người tin Chúa khác biết rằng bạn đã dâng đời sống mình cho Chúa Giêsu để họ hỗ trợ bạn và giúp bạn tăng trưởng đức tin. Thứ hai, bắt đầu đọc Kinh Thánh để lòng bạn được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa, vì như bạn biết, bạn không thể đem con bỏ chợ mà muốn nó sống sót và mạnh khỏe, phải không? Em bé cần sữa để lớn, rồi cần ăn để lớn. Lời của Chúa là thức ăn thuộc linh. Đó là lý do Kinh Thánh nói, như con trẻ mới sinh, hãy ước ao sữa thiêng liêng của lời Chúa để anh em tăng trưởng. Điều thứ ba, tìm một hội thánh tin vào Kinh Thánh và nhóm điều đặn. Đừng bỏ buổi nhóm nào. Bạn nên biết điều lạ lùng là một số buổi nhóm Chúa đã làm nhiều điều phi thường cho đời sống của tôi. Tôi cứ nghĩ trước buổi nhóm đó là thôi, mình không cần phải đi buổi nhóm tối nay đâu, mình mệt quá mà, mình cần phải đi làm ngày mai nữa. Đừng bỏ buổi nhóm nào. Tôi muốn bạn hãy đi đến các buổi nhóm mong ước được gặp Chúa. Đây là sự gặp gỡ Chúa, không chỉ là buổi nhóm hội thánh mà là sự gặp gỡ giữa bạn và Chúa. Và điều thứ tư, bạn cần phải làm báp tem nước công khai tại hội thánh như là một hành động vâng lời và làm chứng rằng bản chất cũ được tẩy sạch hay bị tiêu diệt và đời sống mới bắt đầu hoàn toàn đầu phục Chúa Giêsu Christ là Chúa. Tôi mong bạn liên lạc với chúng tôi hoặc bằng điện thoại hoặc bằng email và cho chúng tôi biết rằng bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa và cứu Chúa. Chúng tôi muốn cùng chung vui với bạn và chúc mừng vì bạn mới tin Chúa, rằng bạn là con cái của Chúa và bạn được đón nhận vào đại gia đình của Chúa. Địa chỉ trang web của chúng tôi là messengerinternational.org, hay bạn có thể gọi cho văn phòng của chúng tôi tại số 1-800-648-1477. Chúng tôi rất muốn nghe tin bạn thế nào bạn đã được cứu khi nghe câu chuyện Alpha Bell. Nào, ta hãy tiếp tục tập trung bàn đến sự phán xét cơ đốc nhân. Có nhiều tín đồ tin vì họ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa nên họ không hề đứng trước mặt Chúa như đấng phán xét. Điều này hoàn toàn sai lầm. Hãy nghe kỹ tôi nói nha. Phản ứng của chúng ta đối với thập tự giá quyết định việc chúng ta sẽ ở đâu trong cõi đời đời. Tuy nhiên, cách chúng ta sống với vị thế là người tin Chúa sẽ quyết định cách chúng ta sống ở cõi đời đời. Tòa án trắng là nơi tội nhân chịu phán xét. Tuy nhiên, có ngai khác mà Kinh Thánh nói đến dành cho kẻ tin và nó được gọi là ngai phán xét của Đấng Christ. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 từ câu 8 cho đến câu 10 nói như thế này: chúng tôi tin chắc rằng thà lìa khỏi thân thể về ở với Chúa thì tốt hơn. Trước khi tôi đọc tiếp để tôi nói rõ cái điểm này, Phao-lô đang nói đến tín đồ ở đây vì ông nói lìa khỏi thân thể để ở với Chúa. Khi tội nhân lìa thân xác, họ không ở với Chúa, họ ở địa ngục. Nhưng hãy lắng nghe tiếp điều mà ông nói về các tín hữu. Dù còn trong thân thể hay ra khỏi, chúng ta vẫn cố gắng làm vui lòng Chúa, vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án Chúa cứu thế để Ngài thưởng phạt mỗi người theo những việc tốt lành hay vô giá trị ta làm lúc còn trong thân xác. Để tôi đọc câu 10 cho bạn từ bản dịch Amplified Bible vì nó rất hay, nó nói rõ hơn, tôi cũng rất thích. Phao-lô nói: vì tất cả chúng ta đều ứng hầu và phơi bày bản chất thật của mình trước ngài phán xét của Christ để mỗi người nhận tiền công của mình theo như những gì mình đã làm trong thân xác, hoặc tốt hay xấu, xét đến mục đích và động cơ và những gì người đó đã đạt được, đã bận rộn làm, đã hiến dâng và tập trung để hoàn thành. Ô, thật lạ lùng. Tại ngài phán xét tín đồ, chúng ta thảy đều khai trình về cách chúng ta sống cuộc đời cơ đốc. Không chỉ công việc chúng ta bị phán xét mà lời nói, ý tưởng, động cơ, ngay cả ý định của chúng ta cũng bị phán xét. Sự phán xét này chia thành hai loại chính. Trước hết, việc chúng ta liên hệ trong sự gây dựng nước Chúa có nghĩa là liên quan đến việc gây dựng đời sống của người khác và ảnh hưởng của chúng ta lên họ. Còn việc thứ hai là cách chúng ta gây dựng đời sống cá nhân của mình, kể cả đời sống riêng tư của mình. Đó là liên quan đến việc gây dựng đời sống của chính chúng ta và cách chúng ta hợp tác với ân sủng Chúa để phát huy phẩm chất giống Chúa. Đời sống chúng ta bị tra xét toàn bộ và chúng ta hoặc được ban thưởng hoặc bị mất thưởng. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 từ câu 13 cho đến câu 15 nói: công trình của mỗi người sẽ được bày tỏ trong ngày cuối cùng. Ngày ấy trong Kinh Thánh luôn nói về ngày phán xét, vì ngày đó sẽ phơi bày mọi việc. Chúa sẽ dùng lửa thử luyện mọi vật. Vật liệu nào rồi cũng sẽ bị thử luyện trong lò lửa. Công trình nào tồn tại, người xây cất sẽ được thưởng. Trái lại, công trình nào bị tiêu hủy, người xây cất sẽ mất hết. Nhưng chính người ấy sẽ được cứu như vượt qua lửa mà thôi. Bạn có nghe lời này không? Người đó sẽ được cứu song dường như qua lửa. Chúa Giêsu phán trong Khải Huyền đoạn 3 câu 21 rằng: kẻ nào thắng Tôi hy vọng tôi đang nói với nhiều người chiến thắng đang nghe giảng ha. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ngồi với ta trên ngai ta. Đây là một khoảng cách rất lớn, đi từ chỗ mọi việc chúng ta làm đều bị đốt hết đến chỗ được cai trị bên cạnh Christ mãi mãi. Tôi đang phải dừng lại để bạn suy nghĩ về điều này một lát. Tân ước cho biết cuộc đời này như hơi nước. Nếu sứ đồ Gia Cơ, người viết lời này còn sống đến ngày hôm nay, ông có lẽ sẽ nói như vậy: cuộc đời này chỉ là con số không so với cõi đời đời. Vậy những gì chúng ta làm ở cõi thời gian số không này sẽ quyết định tương lai đời đời của chúng ta. Một lần nữa, đối với tín hữu, không phải chúng ta ở đâu trong cõi đời đời vì thập tự giá đã quyết định điều đó rồi, mà cách chúng ta ở đó. Nếu người ta chuẩn bị cho cuộc sống hay cho việc về hưu trên đất này như cách họ hoạch định tương lai đời đời của họ, nếu vậy thì họ sẽ quan tâm hơn. Thế nhưng thành thật mà nói, họ sẽ hoảng sợ. Bạn có nhớ câu chuyện Alpha Bell không? Anh ích kỷ cùng với những người khác anh gặp phía sau hội trường lớn, hối tiếc vì họ đã phí thời gian ngắn ngủi ở Endale. Họ đã để thời gian tốt nhất của họ 5 năm liền tại Endale lo cho tham dục và ích lợi của họ, thay vì dâng mình hoàn toàn cho Charlie. Bây giờ họ đối diện với quãng đời còn lại sống dưới tiềm năng của họ. Mỗi người đều có cơ hội làm việc và sống gần vua, ngay cả cai trị bên cạnh vua trong thành thánh suốt cuộc đời còn lại của họ. Họ tận hưởng thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, đời sống của họ ở Endale quyết định cách họ sẽ sống phần đời còn lại. Dù bài học trong câu chuyện có cảm động tới đâu cũng không thể sánh với cõi đời đời. Ta hãy tưởng tượng, như là bạn được giao một ngày và cách bạn phí 24 tiếng đồng hồ của ngày đó sẽ quyết định cách bạn sống 1.000 năm tới. Hãy thử tưởng tượng 1.000 năm, giả sử quay trở lại ngày khai sinh nước Mỹ, trước khi Christopher Columbus chèo thuyền khám phá tân thế giới, trước khi vua Arthur trị vì và thời xuất hiện các hiệp sĩ. 1.000 năm thật dài. Phần thưởng, địa vị bạn đang giữ, công việc bạn đang làm, những người bạn đang làm việc chung, nơi bạn đang sinh sống, tất cả điều này trong 1.000 năm tới sẽ được quyết định bởi cách bạn trải qua một ngày. Bạn nghĩ là bạn sẽ sống hết mình cho ngày đó hay không? Bạn sẽ sống như thế nào? Có vâng theo lời Chúa cách tuyệt đối không? Bạn có tìm cách ảnh hưởng cuộc đời người khác cho nước Chúa hay không? Tuy nhiên, không gì sánh với điều chúng ta đang nói ở đây. Vì lấy 365.000 ngày chia cho một ngày tương ứng với 1.000 năm vẫn không phải là con số không, vì nó vẫn là một con số hữu hạn. Vậy bây giờ ta hãy nói thêm, giả sử cách mà bạn trải qua một ngày chính xác là 24 tiếng nha, sẽ quyết định cách mà bạn sống 1.000.000 năm tới. Xin nói, con người chỉ tồn tại trên đất này khoảng 6.000 năm thôi. Vậy 1.000.000 năm chỉ gấp 150 lần so với sự hiện hữu của con người trên đất này. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là quá sức tưởng tượng rồi. Dù ta sống bao lâu trên đất này đi nữa, thời gian trên đất này so với cõi đời đời thì kể như là con số không. Có thể đây là lý do sứ đồ Giăng cho biết trong Giăng nhì đoạn 1 câu 8 rằng: anh em hãy đề phòng, đừng đánh mất thành quả mà anh em đã dày công gây dựng, nhưng hãy cố gắng để lãnh trọn phần thưởng nơi Chúa. Bạn biết đó, tôi cảm thấy cần thiết để đọc lại lời này. Hãy nghe kỹ, đây là Giăng nhì đoạn 1 câu 8: anh em hãy đề phòng, đừng đánh mất thành quả mà anh em đã dày công gây dựng, nhưng hãy cố gắng để lãnh trọn phần thưởng nơi Chúa. Cũng có thể đây là lý do mà sứ đồ Phao-lô cho biết thật cấp thiết phải sống làm sao để nhận phần thưởng tối đa chăng? Trong thư tín gửi cho người Corinto, ông cho biết mọi người đều chạy đua ở thao trường để giật giải, và rồi nói với hết thảy chúng ta trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 từ câu 24 cho đến câu 27 như sau: Anh em không biết trong cuộc đua tất cả các lực sĩ đều chạy, nhưng chỉ một người giật giải sao? Bạn có nghe lời này không? Phần thưởng đời đời đó. Vậy anh em hãy chạy cách nào để giật giải? Tất cả lực sĩ tranh tài đều phải tập khắc khổ để mong được thưởng Mão Triều Thiên bằng hoa lá chóng tàn. Còn chúng ta luyện tập để được Mão miệng tồn tại vĩnh viễn. Tôi đang chạy đua chẳng phải là không chuẩn đích. Tôi đang tranh đấu chẳng phải là không có đối thủ. Tôi đối xử nghiêm khắc với bản thân, bắt nó phải khuất phục. Chúng ta phải chạy tới đích ở đời này. Để đến đích, ta phải phát huy tính kỷ luật và tiết độ và sống có mục đích. Chúng ta không cạnh tranh với anh em mình, nhưng với chính mình mà thôi. Mục tiêu của chúng ta là hết sức làm đẹp lòng Chúa Giê-xu trong mọi việc chúng ta làm. Tôi muốn bạn lắng nghe mục đích của cuộc đời của Phao-lô. Ông nói trong Philip đoạn 3 câu 14 rằng: Tôi nhắm tới đích xong cuộc đua và nhận được phần thưởng. Sau đó, ông nói về chính ông lúc cuối đời trong Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu 6 câu 7 như sau: Kỳ qua đời của ta đã gần, ta đã chạy xong cuộc đua. Ồ, ông nói, tôi đã chạy xong cuộc đua. Giờ hãy nghe lại lời Ngài phán với chúng ta trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 24 rằng: Hãy chạy cuộc đua để anh em có thể nhận được giải và giữ nó cho mình. Chính Chúa Giê-xu phán với tất cả chúng ta trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 11 rằng: Ta đến mau chóng. Hãy giữ kỹ điều con có để không ai cướp phần thưởng của con. Chà, tôi muốn nói lại điều này quá quý vị. Ta đến mau chóng. Hãy giữ kỹ điều con có để không ai cướp phần thưởng của con. Có thể mất phần thưởng nên chúng ta không thể xem nhẹ thời gian mà Chúa giao cho chúng ta trên đất này. Số phận đời đời của người khác tùy thuộc vào sự vâng lời của chúng ta đối với kế hoạch của Chúa. Ngài muốn mọi người đều được cứu và biến đổi theo ảnh tượng Chúa Giê-xu. Ngài không muốn ai bị bỏ lại cả. Cả một thế hệ đã chết mất ở sa mạc sau khi rời khỏi Ai Cập. Họ có một vị lãnh đạo tài ba nhất mọi thời đại, đó là Môi-se. Nhưng họ lại thất bại. Chúng ta có những lãnh đạo tuyệt vời vẫn tùy thuộc vào chúng ta. Thế hệ các tín hữu làm thành kế hoạch của vua. Ngài đã truyền bảo tin lành về nước trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, rồi sự cuối cùng sẽ đến, trong sách tin lành Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14. Nên chúng ta đừng bỏ qua sứ mệnh của chúng ta. Này là thời điểm của chúng ta và Ngài đang ở trước cửa. Nếu chúng ta không hoàn thành sứ mệnh của mình thì Chúa phải dấy lên một thế hệ khác, như Ngài đã làm với thế hệ Giô-suê, để hoàn thành ý của Ngài. Vì Ngài đã định rằng nhà Ngài phải đầy người. Điều này cần tất cả chúng ta làm phần của mình và nhân cấp những gì Ngài đã giao cho chúng ta. Đừng nản lòng và đừng cho phần của bạn là vô nghĩa. Đừng đánh mất niềm đam mê. Đừng đánh mất cái nhìn về khải tượng thiên thượng đã được nói rõ trong Tân Ước. Không chỉ những người trong thế hệ bạn đang dựa vào bạn, mà định mệnh đời đời của bạn cũng đang đợi chờ bạn. Bạn sẽ thành công khi nương dựa hoàn toàn vào ân sủng của Ngài, vì Ngài là đấng thành tín, Ngài rất thành tín. Tôi khuyên bạn là công dân thiên quốc, hãy hoàn thành ơn gọi và làm cho sự lựa chọn của bạn chắc chắn. Hãy chạy cuộc đua cho đến cùng. Bạn sẽ nhìn từ thời điểm này đến 10 triệu năm nữa và bạn sẽ vui vì bạn đã làm như vậy. Bạn dâng mình cho ý Chúa bao nhiêu cũng không đủ. Vậy hãy chạy cuộc đua của bạn cho tới đích. Trước khi kết thúc, để tôi chia sẻ với bạn về cuốn sách Sống Hướng Đến Cõi Đời Đời mà câu chuyện Alphabel rút ra từ đó. Có những lời chứng từ những người nam, người nữ mà tôi quen biết đã kinh nghiệm hoặc là thiên đàng hoặc là địa ngục. Một số người đã trải qua kinh nghiệm sắp chết, số khác thấy khải tượng. Nhưng tất cả đều rất đúng với Kinh Thánh. Trong tất cả các cuốn sách Chúa bảo tôi viết cho dân sự Ngài, không cuốn nào tác động cá nhân đời sống tôi như cuốn sách này. Nên khi tôi nhận ra tầm quan trọng của sứ điệp này, tôi đến thăm một hội thánh tại vùng Chicago và thực hiện loạt bài dạy video 40 phút cho hội chúng. Tôi dạy trong sách theo từng chương một. Rất được gây dựng. Tôi nhớ hội chúng được gây dựng cũng như sứ điệp rất được gây dựng, và sau 3 ngày thu 12 sứ điệp, cuối cùng có những người trong hội chúng khóc và vui mừng và phấn khởi về điều Chúa kêu gọi họ làm ở đời này. Chúng tôi đã để nhiều tháng để làm nên loạt bài này, trong đó có cuốn sách Sống hướng tới cõi đời đời, sau đó là cuốn sách bài tập tĩnh nguyện. Điều này rất hay. Bạn có cả phần tĩnh nguyện lẫn phần bài tập trong cùng một cuốn sách. Rồi chúng tôi có DVD gồm 12 video bài dạy, mỗi bài là 40 phút. Và cuối cùng tặng bộ CD Alphabel miễn phí. Nên bạn có một công cụ để giúp đỡ cho các bạn hữu và những ai cần nghe sứ điệp này. Nếu bạn chưa mua loạt bài này, hãy mua đi để cho sứ điệp khắc sâu trong lòng bạn. Tôi muốn lặp lại điểm này. Câu chuyện kịch Alphabel là một công cụ quan trọng dành cho những người bạn và người thân chưa tin, và cho những người cần được khích lệ đức tin. Tôi hy vọng bạn sẽ đầu tư cho cuộc đời bạn cũng như cho cuộc đời những người khác bằng loạt bài mang lại sự đổi đời này. Để kết thúc, tôi muốn cầu nguyện với bạn. Nào, ta hãy cùng nhau tin Chúa về ân sủng của Ngài để làm trọn kế hoạch mà Ngài ước ao cho cuộc đời bạn. Ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha yêu dấu ở trên trời, cảm ơn Ngài đã cứu con qua con của Ngài là Chúa Giêsu Christ. Con đã nghe lời Ngài về tầm quan trọng của việc ứng nghiệm ý Ngài trên đất này. Con xin Ngài tỏ cho con cụ thể điều Ngài kêu gọi con làm ở đời này. Con không chỉ cầu xin biết ý Ngài mà còn xin ân sủng Ngài để con hoàn thành. Con tha thiết ước ao làm trọn định mệnh của con trong Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Ngài đã nghe lời cầu nguyện của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lời khích lệ cuối cùng tôi muốn nhắn gửi với bạn, lời cầu nguyện tha thiết của Phao-lô cho các thánh đồ, đó là trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 3 câu 11 và 12 theo bản diễn ý. Cầu xin Chúa cho tình yêu thương của anh em luôn tăng trưởng, để anh em tha thiết yêu thương nhau và yêu thương mọi người như chúng tôi yêu thương anh em. Xin Thượng Đế cho lòng anh em vững mạnh, thánh khiết, vô tội, để anh em có thể đứng trước mặt Ngài trong ngày Chúa Giêsu chúng ta trở lại với tất cả con dân Ngài. Nguyện Chúa ban phước dư dật cho bạn. Thật vinh dự cho tôi giới thiệu câu chuyện Alphabel với bạn. Amen.